từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Chương 18: Đêm đại thảm sát trong thành. Trầm ngâm một hồi lâu, Đường Phong thấy Đại Lạt Ma ngừng đọc kinh, mới rón rén phá vỡ bầu không khí im lặng này. "Vậy sau đó người đảng hạng các ông sao lại đến đây?" "Trước khi Tây Hạ mất nước, tổ tiên của các ông chính là một chi trong bốn nhánh người cưỡi ngựa mang theo tranh ngọc thoát khỏi Hưng Khánh phủ." Hàn Giang nói chêm vào. Đại Lạt Ma khẽ thở dài một tiếng. "Không, tổ tiên của chúng tôi không phải là mấy người cưỡi ngựa mà Ngôi Danh Hiền cuối cùng phái đi. Tổ tiên của gia tộc chúng tôi chính là một tảng ngoa bành mà tôi đã kể trước đó." "À, thảo nào có rất nhiều vỏ cho cốt mà chúng tôi đã nhìn thấy trong đại sảnh trụ cột viết hai chữ một tạng. Hóa ra các ông chính là con cháu của một tạng thị." Đường Phong vô cùng ngạc nhiên trước phát hiện bất ngờ này. "Không sai, chúng tôi đều là con cháu của gia tộc một tạng. Sau khi một tạng ngoa bạch chết, gia tộc một tạng cũng liệt thất thế. Để tránh tai họa, người trong gia tộc một tạng đã di cư tới Hạ Lan Sơn và ở đó mãi cho tới những giây phút cuối cùng của vương quốc. Bao nhiêu năm qua, nhiều đời gia tộc chúng tôi đều lưu truyền một truyền thuyết này. Khi Hưng Khánh phủ bị đại quân Mông Cổ đánh bại, có một thiếu niên áo trắng khoác một tay nài chạy tới thôn xóm mà gia tộc một tàng sinh sống. Rồi từ những gì thiếu niên này kể lại, người gia tộc mới biết được Hưng Khánh phủ bị người Mông Cổ đánh bại, và đó là một trận đại thảm sát đẫm máu. Người Mông Cổ từ trước tới nay luôn có truyền thống giết cho bằng sạch, nhưng đối với thành trì đầu hàng thì họ sẽ nới lỏng tay. Nhưng lần này thì người đảng hạng không may mắn như vậy nữa. Để bách tính trong thành có thể may mắn tránh được nạn này, Ngôi Danh Hiền đã dẫn đầu đoàn người mở cửa thành đầu hàng Mông Cổ. Lúc này ông không biết gì về tin tức Thành Cát Tư Hãn đã chết, nên khi ông dẫn đầu đoàn người đến đại doanh trại thì mới biết tin Thành Cát Tư Hãn đã chết. Nhưng lúc đó hối hận thì đã muộn rồi. Người Mông Cổ đã không còn giống như trước đây là tha thứ cho kẻ đầu hàng. Do Thành Cát Tư Hãn chết tại Tây Hạ, nên bất luận có phải do người đảng hàng giết chết hay không, thì người Mông Cổ vẫn thề rằng phải báo thù cho Thành Cát Tư Hãn. Vì vậy, người Mông Cổ giết Ngôi Danh Hiển đầu tiên, sau đó mới đại thảm sát người đảng hàng. Đêm hôm đó, trong Hưng Khánh phủ, máu chảy thành sông, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Thiếu niên áo trắng phải đánh phá nhiều vòng vây mới thoát ra được. "Trong tay nải của thiếu niên áo trắng đựng gì vậy?" Hàn Giang truy hỏi. "Là một tấm kệ tranh ngọc. Theo như thiếu niên áo trắng kể lại, bốn tốp người ngựa theo lệnh Ngôi Danh Hiền mang theo kệ tranh ngọc ra khỏi thành đã bị kỵ binh Mông Cổ đánh cho tan tác. Trong đó có một đội người cưỡi ngựa bị ép quay trở lại trong thành. Khi vỡ thành, một phụ nữ đã giao phó cho thiếu niên áo trắng này một tay nải. Khi thiếu niên áo trắng khoác tay nải chạy thoát tới Hạ Lan Sơn, lưng chúng vô số mũi tên, phía sau còn bị kỵ binh Mông Cổ truy đuổi. May mà thôn xóm mà gia tộc một tảng sinh sống ẩn nấp trong một khe núi sâu, nên kỵ binh Mông Cổ nhất thời không thể tìm ra. Khi thiếu niên áo trắng mở tay nải ra, mọi người mới phát hiện bên trong là một kệ tranh ngọc. Đợi đến tối, kỵ binh Mông Cổ rút quân. Tộc trưởng liền quyết định mang kệ tranh ngọc của cả dân tộc rời khỏi Hạ Lan Sơn, rời khỏi bình nguyên Tây Hạ giàu có tươi đẹp. Từ đó, nhánh người đảng hạng các ông đã bước lên con đường trở về nhà. Đường Phong tiếp lời. Không sai, về nhà, Hạ Lan Sơn, bình nguyên Tây Hạ là nhà của chúng tôi. Nhưng ở đó đã không còn thuộc về chúng tôi nữa, giống như người đảng hạng năm nào, vì sinh tồn nên đã rời khỏi cố hương, di cư tới đây. Vì sinh tồn, người đàng hàng chúng tôi lại một lần nữa bước lên con đường di cư. Đây chính là số phận của dân tộc Du Mục, thượng nguồn sông Hoàng Hà. Thượng nguồn sông Bạch Hà chính là cố hương ban đầu của người đàng hạng chúng tôi. Con đường trở về nhà xa xôi đằng đẵng, biết bao người trong gia tộc đã bỏ mạng lại chốn hoang vu. Khi vượt qua tuyết sơn Ani Mã Khanh lại gặp phải bão tuyết. Đúng lúc toàn bộ gia tộc sắp chết cóng thì họ đã phát hiện ra một sơn động trong thung lũng dưới dải băng. Nói đúng hơn, đó là một thạch thất. Hắc đầu thạch thất. Đường Phong và Hàn Giang đều kinh ngạc. Đại Lạt Ma hình như cũng khó mà che giấu được sự phấn khích trong lòng. Ông rõ ràng đã cất cao giọng: Hắc đầu thạch thất, vùng đất tốt lành mà tổ tiên chúng tôi phát hiện ra, toàn gia tộc đều chui vào trong thạch thất đó. Bên ngoài băng tuyết trắng trời, nhưng trong thạch thất lại ấm áp như mùa xuân. Thạch thất đã cứu mạng toàn bộ gia tộc. Lúc ấy tộc trưởng và thiếu niên áo trắng mới nhớ ra kệ tranh ngọc. Thiếu niên áo trắng lôi kệ tranh ngọc ra, mọi người tỉ mỉ quan sát thì phát hiện ra trên kệ tranh ngọc có khắc mấy câu thơ mông lung khó hiểu. Mọi người trong gia tộc đều không hiểu ý nghĩa của những câu thơ này, chỉ có thiếu niên áo trắng là hiểu ra hàm ý của chúng. Câu thơ đầu tiên trên kệ tranh ngọc này có phải là Trường miên di dược nhân quốc tại Bỉ không? Đường Phong đột nhiên nhớ ra phán đoán của giáo sư La trước đây. Trên kệ tranh ngọc này rốt cuộc khác những câu thơ gì, căn bản ta cũng không thể biết được. Tóm lại, thiếu niên áo trắng hiểu ra hàm ý của câu thơ trên kệ tranh ngọc rồi nói: Tấm kệ tranh ngọc này vốn phải cất giữ tại hắc đầu thạch thất, nhưng do chúng ta tránh bão tuyết nên tới được hắc đầu thạch thất. Đây cũng là lời hiệu triệu của ông trời, ý của thần tiên. Người trong gia tộc nghe thấy vậy cùng nhau quỳ gối tạ ơn ông trời phù hộ. Kể từ đó, tấm kệ tranh ngọc này đã được cất giữ trong hắc đầu thạch thất. Sau đó thì sao? Makarov hỏi. Sau đó chúng tôi vượt qua tuyết sơn Ani Mã Khanh hướng về phía nam, quay lại đây cũng chính là quay trở lại Đại Sơn trong vùng Tây Bắc Tứ Xuyên, mai danh ẩn tích ở đây. Và như vậy, qua hơn 100 năm sau, những người trong gia tộc ẩn cư tại vùng núi này mới nghe nói về việc thay đổi triều chính. Vương triều Nguyên Mông đã bị diệt vong từ trước đó rất lâu. Vậy là người trong gia tộc liền lục đục kéo nhau ra khỏi vùng núi, sinh sống cùng những tộc khác như Hương, Hán, Tạng. Hoàng đế Triều Minh còn phong cho nhánh người đàng hạng chúng tôi là Thổ Ti, kéo dài mãi cho tới tận những năm đầu dân quốc. Sau này, do chiến tranh loạn lạc cộng thêm nhân khẩu thưa thớt, chúng tôi từ bỏ Khương trại đã điều hành nhiều năm, tất cả đều đến đây. Thất sắc Cẩm Hải, đảo nguyên ngoại thế của chúng tôi, miền đất vui sống của người đàng hạng cuối cùng. Nếu như vậy, đối chiếu lại tất cả mọi việc, tòa Khương trại mà chúng tôi nhìn thấy trong vùng núi chính là di tích mà các ông để lại, thảo nào vẫn bảo tồn tốt như vậy. Đường Phong nói: Khương trại, các cậu đã đến Khương trại đó rồi, tòa Khương trại đó vẫn ổn chứ? Tuổi thơ của ta đã trải qua ở đó đấy. Nói xong, ánh mắt Đại Lạt Ma cũng bừng sáng. Đường Phong định nói tiếp nhưng đã kịp ngừng lại. Trong lòng anh không nhẫn tâm nói ra tòa Khương trại đó đã bị đám người truy sát họ phá hủy. Đại Lạt Ma chắc chắn không thể chấp nhận sự thật này, anh đành phải nói cho qua chuyện. Ồ, tòa Khương trại đó vẫn ổn, chỉ có điều lâu lắm rồi nên cũ kỹ thôi. Đường Phong đột nhiên nhớ ra địa đạo trong Khương trại, sự tò mò đã thôi thúc anh thỉnh giáo Đại Lạt Ma. Ông còn nhớ dưới đáy Khương trại có một địa đạo nào không? Bên trong địa đạo sao lại có nhiều xương người như vậy? Địa đạo, xương người? Lúc nhỏ ta đã từng nghe qua người lớn nói, những xương người đó là xương của kẻ địch mà chúng tôi thu thập sau khi gia tộc chúng tôi chiến thắng chúng. Còn tại sao lại làm như vậy thì tôi nghĩ có lẽ là để phơi bày chiến công, Đại Lạt Ma giải thích. Trong địa đạo chúng tôi nhìn thấy những xương người đó chất thành núi, chặn đứng đường đi. Ông có biết phía cuối địa đạo có gì không? Đường Phong lại hỏi. Đại Lạt Ma khẽ lắc đầu đáp. Tôi cũng không biết, nghe tộc trưởng nói thì phía cuối địa đạo đó thông với một chiếc giếng. Ngoài những điều này ra thì tôi không nghĩ ra gì nữa. Giếng. Trong đầu Đường Phong lập tức hiện lên cảnh tượng khủng khiếp khi Stephen rơi xuống giếng. Lúc này, Đại Lạt Ma lại chậm rãi nói với ba người. Những gì tôi biết đã nói hết với các anh rồi. Các anh phải thề rằng sẽ giữ bí mật này cho chúng tôi. Đường Phong, Hạt Giang và Makarov nghe xong cùng nhìn nhau. Không ai trong số họ có thể đảm bảo. Bởi muốn đến Hắc Đầu Thạch Thất tìm kệ tranh ngọc thứ hai thì khó tránh khỏi để người ngoài, đặc biệt là những kẻ truy sát họ, biết về bí mật này. Không biết chừng những người đó chẳng mấy chốc sẽ tìm được họ. Lòng Đường Phong đột nhiên dâng trào một sự cảm không lành. Đường Phong đang không biết phải trả lời Đại Lạt Ma thế nào thì Hạt Giang lại mở miệng hỏi. Nhưng chúng tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu lắm. Trong hang động đá vôi chúng tôi thấy có hai bộ xương người. Căn cứ vào đồ vật họ để lại mà phán đoán, hai bộ xương trắng này hình như là vào động trong những năm 40 của thế kỷ trước, rồi sau đó xảy ra tai nạn chết ở trong động. Ngài có thể cung cấp cho chúng tôi một số manh mối về hai người này không? Đại Lạt Ma nghe xong câu hỏi của Hàn Giang, ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi. Lẽ nào âm hồn của họ không siêu thoát? Âm hồn nào không siêu thoát? Hàn Giang truy hỏi. Đại Lạt Ma cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh, chậm rãi nói. Bao nhiêu năm qua, cũng có một số người bên ngoài lạc vào Thất Sắc Cầm Hải. Họ phần lớn là khách du lịch hoặc là thợ săn ở gần đấy. Sau khi họ thề sẽ giúp chúng tôi giữ bí mật, chúng tôi đều đưa họ ra khỏi đây an toàn. Những người đó cũng đều tuân thủ theo lời thề của mình, không nói ra bí mật của chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi mới có thể sống yên bình ở đây cho đến ngày hôm nay. Nhưng mấy chục năm trước, đã từng có mấy người giống như các anh đến đây là vì kệ tranh ngọc.
Sao cơ? Ông nói hai bộ xương đó cũng vì kệ tranh ngọc mà đến đây?
Đường Phong vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, nếu như tôi phán đoán không nhầm, xương trắng trong động chắc là họ. Nhưng họ không phải là hai người, mà là bốn người. Bốn người đàn ông, bốn người khách từ phương xa tới, đến chỗ chúng tôi vào một buổi chiều trạng vạng. Bốn người họ không giống các anh thông qua hang động đến đây, mà là vượt qua núi non, trải qua bao gian khổ mới tìm được đến đây. Bốn người họ xem ra rất điềm đạm nho nhã, tác phong cẩn thận. Đối với tộc trưởng và sư phụ của tôi đều rất lễ phép cung kính. Họ tự xưng là du khách vô tình lạc đến đây, rồi đưa tặng chúng tôi gia thú, nhân sâm, thuốc lá sợi cùng rất nhiều lễ vật khác, thậm chí còn có cả hai thỏi vàng. Vậy là chúng tôi liền giữ họ lại, định là qua mấy hôm sẽ đưa họ ra khỏi đây. Nhưng mấy người này lại không muốn vội đi. Hàng ngày họ ăn no xong là lại đi dạo khắp nơi, còn không ngừng tìm người dân hỏi này hỏi nọ, dò hỏi thông tin. Trong đó họ đã nhắc đến kệ tranh ngọc. Hành động của họ đã khiến cho người trong bộ tộc hoài nghi. Nếu như họ là du khách do bất cẩn mà lạc đến đây, tại sao trên người lại mang theo nhiều lễ vật như vậy? Hơn nữa, đó là những năm tháng loạn lạc, ai mà có tâm trạng đến nơi hoang vu hẻo lánh thế này để ngao du thưởng ngoạn non nước? Cộng với hàng loạt những hành động khác thường của họ ở đây, tộc trưởng nghi ngờ nên đã gọi mấy người đó đến hỏi rốt cuộc họ là ai, rốt cuộc đến đây là vì cái gì. Lần này bốn người đó cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng vào vấn đề. Họ đến đây là vì kệ tranh ngọc của vương triều Tây Hạ. Người đàn ông cao tuổi nhất trong số họ còn đưa cả giấy chứng nhận của anh ta cho tộc trưởng xem. Giấy chứng nhận, anh ta là ai? Được Phong hỏi. Người đàn ông lớn tuổi nhất đứng đầu bốn người, ước chừng khoảng hơn 40, chưa tới 50 tuổi. Trên giấy chứng nhận ghi rõ thân phận của anh ta là thượng tá cục bảo mật. Ba người đàn ông còn lại, một người khoảng ngoài 30 tuổi, hai người kia còn rất trẻ, nhìn bề ngoài cũng chỉ ngoài 20, mà một thanh niên trong đó trông rất giống người đàn ông cao tuổi. Ba người kia không đưa ra giấy chứng nhận, chúng tôi không hề biết thân phận của họ, nhưng tôi suy đoán chắc họ cùng hội với thượng tá cục bảo mật.
Thượng tá cục bảo mật, ngài còn nhớ ông ta tên là gì không?
Mối tơ vò vốn dĩ đã được tháo gỡ giờ lại trở nên càng phức tạp.
khiến Được Phong cảm thấy bất ngờ. Thời gian trôi qua lâu rồi, thật sự là không nhớ nổi. Sau khi vị thượng tá đó nói rõ thân phận, liền lập tức đổi giọng, không còn điềm đạm nho nhã như trước nữa, mà truyền đạt thông điệp cuối cùng cho chúng tôi. Anh ta tự xưng là theo lệnh của chính phủ quốc dân đến đây để tìm kiếm kệ tranh ngọc và yêu cầu chúng tôi giao nộp kệ tranh ngọc. Nói xong, anh ta còn đưa cho tộc trưởng xem một công hàm của chính phủ quốc dân. Tộc trưởng bán tin bán nghi, chẳng biết công hàm này là thật hay giả, nhưng trong lòng ông thì đã quyết định từ trước đó rất lâu rồi. Bất kể công hàm là thật hay giả, trong những năm tháng loạn lạc thế này, tuyệt đối không thể giao nộp báu vật mà tổ tông truyền lại. Vậy là tộc trưởng quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý của họ, đồng thời phái người giam lỏng bốn người này lại. Sau đó bốn người đó thế nào? Makarov quan tâm hỏi. Bốn người này không hề kháng cự, ngoan ngoãn để chúng tôi giam lỏng lại. Tộc trưởng và những người đại diện cho mọi người đã bàn bạc cách xử lý bốn người này thế nào. Có người cho rằng nên đưa họ ra ngoài, có người lại bảo phải giết họ. Nếu đưa họ ra ngoài thì e rằng họ sẽ quay lại, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Nếu giết họ, ngộ nhớ họ đúng là người của chính phủ, khi cục bảo mật truy cứu ra thì cũng không an toàn. Cuối cùng vẫn là sư phụ của tôi đưa ra chủ ý. Sư phụ và tộc trưởng giả vờ đứng bên ngoài căn phòng giam lỏng bốn người đó nói chuyện. Lúc nói thì cố ý để lộ ra là kệ tranh ngọc đang giấu trong hang núi cạnh một nước. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, bốn người họ đều trốn đi. Chúng tôi không biết rốt cuộc là họ đã đi đâu, nhưng tóm lại họ không bao giờ quay lại nữa. Khỏi phải hỏi, bốn người đó chắc chắn đã nghe thấy những gì hai người nói chuyện và đã đến động đá vôi tìm kệ tranh ngọc, rồi kết quả là đã xảy ra chuyện trong hang động và mất mạng trong đó. Được Phong suy đoán. Nhưng vẫn còn hai người nữa đâu, chúng tôi chỉ thấy hai bộ xương trắng. Lời của Hàn Giang khiến mọi người lại chìm trong im lặng. Cả buổi sáng, Được Phong vẫn suy nghĩ về hai bộ xương trắng không xuất hiện trong hang động đá vôi. Còn Hàn Giang suy đoán nói, khả năng hai người đó chết ở chỗ khác, chẳng qua là chúng ta không nhìn thấy. Cũng có khả năng sau khi họ chạy ra ngoài đã không quay lại nữa. Những năm tháng loạn lạc đó, ai mà biết được có chuyện gì xảy ra. Được Phong ngẫm nghĩ một hồi, lắc lắc đầu. Anh không tin sự việc lại đơn giản như vậy. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lương Viễn rốt cuộc đã tỉnh lại. Hắc Vân cho cô ấy uống thêm một bát thuốc. Sắc mặt Lương Viễn đã hồng hào, xem ra đã không khác gì người khỏe mạnh. Đường Phong vui mừng khôn xiết, vội vàng kể tóm tắt lại cho Lương Viễn nghe những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Lương Viễn nghe xong vô cùng bất ngờ, thậm chí còn không thể tin được. Ăn trưa xong, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Đường Phong nằm trên giường trong căn nhà cũ, nhưng không sao ngủ được. Bộ xương trắng xông vào hang động rốt cuộc là ai? Tiếp theo nên làm thế nào? Trong đầu Đường Phong toàn dấu hỏi, chờ mình lật qua lật lại mãi cũng không sao ngủ được. Anh liền ngồi dậy ra ngoài sân. Anh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tuyết sơn phía xa xa. Đỉnh núi ban sáng còn nhìn thấy rõ mồn một, giờ đã bị mây khói đặc kín bao phủ và cả bầu trời cũng tối sầm xuống. Lòng Đường Phong bất giác bị bóng đen bao trùm. Đúng lúc Đường Phong đang hết sức ngạc nhiên thì Đại Lạt Ma lại gọi mọi người vào trong Phật đường. Đại Lạt Ma giống như vừa rồi suy nghĩ thấu đáo một hồi, ông nói với mọi người, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ sẽ tiễn các anh đi. Bây giờ sao nhanh vậy? Đường Phong có chút ngạc nhiên. Đại Lạt Ma nói, thực ra ban sáng tôi đã có ý này, nhưng thấy cô gái đó vẫn chưa tỉnh dậy nên không. Hiện giờ sức khỏe của cô ấy đã hồi phục nên đã đến lúc ra đi rồi, không nên ở lại đây lâu. Tại sao chứ? Cháu vẫn muốn ở lại thêm vài ngày cơ. Lương Viễn nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, lưu luyến không nỡ bỏ đi. Đại Lạt Ma không trả lời Lương Viễn mà lại lẩm bẩm đọc một đoạn kinh văn mù mờ khó hiểu, giống như một câu thần chú gì đấy. Theo tiếng tụng kinh của Đại Lạt Ma, trong lòng Makarov lại trào lên một sự cảm không lành. Lúc này, Hàn Giang đã mở miệng phá vỡ đoạn kinh tụng long trọng và nghiêm trang. Cảm ơn sự khoản đãi của ông và việc kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện liên quan tới kể tranh ngọc Tây Hạ. Thế nhưng, tôi vẫn có một chuyện không liên quan tới kể tranh ngọc muốn thỉnh giáo là tại sao ông lại phản đối chuyện hôn nhân của em gái Hắc Vân? Đại Lạt Ma nhìn Hàn Sang một cái, sau đó khẽ thở dài. Đó là vì đẳng hạng, vì sự thanh tịnh của quốc thổ. Buổi sáng tôi đã kể rồi đấy. Sau khi Tây Hạ diệt vong, Tây Bắc Tư Xuyên là nơi đầu tiên mà rất nhiều người đẳng hạng chọn để thoát thân. Không chỉ đơn thuần là vì tình cảm và sự trốn tránh, mà đó cũng là sự lựa chọn thực tế, vì đây là con đường nhanh gọn nhất. Bởi vậy, không chỉ có nhánh người đẳng hạng chúng tôi đến đây, mà còn có rất nhiều người đẳng hạng khác chạy tới phía Tây Tứ Xuyên. Có thể nói, đây là nơi cư ngụ lớn nhất của người đẳng hạng sau khi Tây Hạ bị diệt vong. Nhưng theo dòng thời gian trôi đi, người đẳng hạng ở phía Tây Tứ Xuyên ngày càng ít. Khi tìm hiểu nguyên nhân, thì ngoài chiến loạn, bệnh tật, môi trường sinh tồn gian khổ xa, thì còn là vì do hôn nhân khác tộc. Nhưng em gái Hắc Vân và người thanh niên đó đều là người dân tộc ông mà. Đường Phong nó chen vào. Mong hãy đừng ngắt ngang lời tôi nói. Anh nói không sai. Hai người họ đều là người địa phương. Huyết quản của họ đều chảy dòng máu của người đẳng hạng chúng tôi. Bởi vậy, họ mới chọn cái cách kết thúc sinh mệnh oanh liệt đến như vậy. Nhưng họ, những thanh niên ở đây, đã chán ghét cuộc sống ở vùng núi này. Chàng trai đó mấy năm trước đã trốn khỏi vùng núi. Lần này trở về là muốn kết hôn với Bạch Vân, sau đó đưa nó đi đến với thế giới bên ngoài. Bởi vậy, Đường Phong rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân tại sao em gái Hắc Vân lại nhảy vực. Anh không thể không có chút phẫn nộ trước sự vô tình vô lý của Đại Lạt Ma. Thảo nào ông muốn phản đối hôn nhân của họ, hơn nữa còn không để người trong tộc biết về thân thế thực sự của họ. Nhưng đây lại là việc không thể nào khác, bởi theo dòng phát triển của lịch sử, rất nhiều dân tộc đã biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Thực ra, người đẳng hạng vốn không bị diệt vong, mà họ đã hòa nhập vào các dân tộc Hán, Hồi, Hương, Mông. Đây là xu thế của lịch sử, không phải mình ông là có thể thay đổi được. Đại Lạt Ma nghe xong những lời của Đường Phong, đột nhiên trở nên kích động, hét lên với Đường Phong. Không, tôi không thể tha thứ cho những gì anh vừa nói. Sức lực và thời gian của cả đời tôi đều dùng để duy trì sự kế tục của dân tộc đẳng hạng. Đây cũng là điều mà ân sư của tôi cả đời theo đuổi, nên tôi không thể phụ những kỳ vọng của ông. Anh không thể dựa vào mấy câu nói mà phủ nhận cả cuộc đời tôi. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hắc Vân, đều bị tiếng hét thất thanh của Đại Lạt Ma làm cho sững sờ. Đường Phong hiểu rằng những lời anh nói ban nãy đã chọc đúng nỗi đau của Đại Lạt Ma. Anh đang định xin lỗi ông thì Hàn Sang lại hiểu sai, kéo Đường Phong lại, nói nhỏ vào tai. Đừng cãi nữa, không để làm gì đâu, đừng có quên nhiệm vụ của chúng ta. Hàn Sang giữ Đường Phong lại, tự mình mở miệng nói với Đại Lạt Ma. Xin lỗi, chúng tôi đã vô ý can thiệp vào cuộc sống yên bình của các ông. Chúng tôi xin đón nhận lời cảnh báo của ông, nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi thăm ông một số tình hình liên quan tới Hắc Đầu Thạch Thất. Đại Lạt Ma đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói. Liên quan tới Hắc Đầu Thạch Thất, anh không cần hỏi tôi, bởi vì tôi cũng chưa từng đến Hắc Đầu Thạch Thất. Tôi đã từng nói rồi, đó chỉ là một truyền thuyết. Hắc Đầu Thạch Thất có thật sự tồn tại hay không, đó cũng là một vấn đề. Tuy người đẳng hạng chúng tôi vô cùng tin tưởng vào điều đó, hơn nữa, nhánh người đẳng hạng chúng tôi đây còn phải gánh vác trọng trách bảo vệ Hắc Đầu Thạch Thất. Nhưng đã bao nhiêu năm qua, vẫn chưa có ai từng nhìn thấy Hắc Đầu Thạch Thất, nên không biết rốt cuộc Hắc Đầu Thạch Thất ở đâu. Ani Ma Khanh, đó có lẽ chỉ là một truyền thuyết xa xăm. Đường Phong nghe xong những lời này của Đại Lạt Ma có chút thất vọng, nhưng anh đột nhiên nhớ tới tấm bản đồ xa xê mà mình lấy được ở Phật Điện lục sụp tại Lang Mộc Tự, hiện đang cất trong người. Biết đâu Đại Lạt Ma lại biết về tấm bản đồ đó. Biết đâu trên tấm bản đồ đó có đánh dấu vị trí của Hắc Đầu Thạch Thất. Nghĩ tới đây, Đường Phong liền lôi tấm bản đồ xa xê ra đưa cho Đại Lạt Ma. Ai ngờ câu trả lời của Đại Lạt Ma càng khiến anh thất vọng hơn. Đại Lạt Ma sau khi tỉ mẩn ngắm nghía bản đồ xa xê liền đáp:
"Tôi biết một số văn tạng cổ, nhưng đây chỉ là một tấm bản đồ thông thường. Niên đài cũng không xa lắm, bên trên vừa không đánh dấu hắc đầu thạch thất, cũng không có bất cứ manh mối có giá trị nào."
Đường Phong không có được tin tức gì liên tới hắc đầu thạch thất từ Đại Lạt Ma, không tránh khỏi thất vọng. Anh đổi hướng suy nghĩ, đã không hỏi được gì thì thà đi sớm còn hơn. Đường Phong gật gù hỏi Đại Lạt Ma:
"Vậy được, chúng tôi đã nhận sự sắp xếp của ông, bao giờ đi?"
"Ngay bây giờ." Đại Lạt Ma nói như đinh đóng cột.
"Ngay bây giờ, tại sao không đợi tới sáng mai?"
Đường Phong không hiểu.
"Bởi vì tôi cảm nhận thấy nguy hiểm."
"Nguy hiểm ư?"
"Đúng vậy, tôi để Hắc Vân đưa các anh đi, các anh có thể yên tâm về nó."
Đại Lạt Ma nói tới đây, quay lại nói với Hắc Vân đứng bên cạnh:
"Hắc Vân, bây giờ chúng ta ăn cơm thôi, các con ăn cơm xong là có thể lên đường sớm hơn."
Trong phòng yên ắng trở lại, Hắc Vân đặt đang chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong bữa cơm. Nhưng mọi người hình như đều không muốn ăn.
Đường Phong ép mình nuốt vài miếng xuống bụng, ngẩng đầu nhìn nhìn Đại Lạt Ma, rồi lại âm thầm nhìn Hắc Vân đang ăn cơm, có lời muốn nói, nhưng lời vừa kể miệng lại bị anh nuốt lại.
Đường Phong vừa ăn cơm, vừa sắp xếp lại đồ đạc anh mang theo bên mình. Đại Lạt Ma đã đặt súng của ba người lên bàn. Đường Phong cầm khẩu súng ngắn 92 của mình lên, kiểm tra một lượt, không có vấn đề gì. Chỉ có điều, đạn trong băng đạn chỉ còn lại 4 viên. Anh lại xem súng cối của Hàn Sang, tốt hơn của anh một chút, bên trong có 7 viên đạn. Vẫn là Makarov kinh nghiệm phong phú, băng đạn của khẩu súng ngắn Wasser P5 9mm vẫn đầy ắp.
Đường Phong nhủ thầm, đúng là gừng càng già càng cay.
Đường Phong kiểm tra trang bị xong xuôi, nhìn Hàn Sang, rồi lại nhìn Đại Lạt Ma đang trầm ngâm. Đột nhiên anh hỏi,
lẽ nào ông không muốn biết chúng tôi đã có được cái tranh ngọc này bằng cách nào?
Đại Lạt Ma lắc đầu, chậm rãi nói,
không cần hỏi, lại là một trận gió tanh mưa máu.
Ồ, sao ông biết là một trận gió tanh mưa máu?
Đường Phong vô cùng bất ngờ.
Bởi vì huyết chú đáng sợ, mỗi kệ tranh ngọc đều kèm theo một huyết chú.
Lời của Đại Lạt Ma khiến mọi người đều ngừng nhai thức ăn.
Ngài cũng biết huyết chú?
Hàn Sang kinh ngạc hỏi.
Đương nhiên, người nào biết sơ qua về kệ tranh ngọc cũng đều nghe qua huyết chú, tương truyền từ lúc Thái tử Ninh Lệnh Ca đâm trên Hạo Vương, đã chém một đao lên mũi Hạo Vương.
Hạo Vương tuy bị thương nặng nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm. Ông chừng chừng nhìn Ninh Lệnh Ca, chất vấn anh ta vì cớ gì mà giết vua, giết cha.
Ninh Lệnh Ca kinh ngạc, sợ đến nỗi mất hết cả dũng khí để vung đao thêm lần nữa, chỉ biết hốt hoảng tháo chạy khỏi cung, kết quả bị một tảng hoa bành giết chết.
Hạo Vương máu chảy không ngừng nhưng vẫn không thể tắt thở ngay tức khắc.
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, người mà ông lo lắng nhất vẫn chính là một tảng thị mà ông yêu say đắm, và lượng tổ vẫn còn bọc trong tã lót.
Dĩ nhiên, điều càng khiến ông lo lắng hơn nữa chính là tương lai của vương quốc. Trước khi chết, ở bên ông không chỉ có một tạng thị bế lượng tổ nằm trong lòng, mà còn có cả đại thần mà ông tín nhiệm nhất là một tạng ngoa bành và ngôi danh lang ngộ.
Sau lúc Hạo Vương mê man, khi đã giao phó lại mọi việc, cuối cùng ông đã kìm nén đau đớn, nói ra toàn bộ bí mật liên quan tới kệ tranh ngọc cho những người có mặt ở đó. Nói xong, Hạo Vương miệng trào máu tươi, đến lúc này mới thực sự quy tiên.
Nghe nói là ngụm máu cuối cùng của Hạo Vương đã bắn lên kệ tranh ngọc, nên tất cả những người biết về kệ tranh ngọc đều tin rằng trên kệ tranh ngọc đã dính máu của Hạo Vương kèm theo lời huyết chú của ông.
Hóa ra còn có truyền thuyết như vậy.
Được Phong thẫn thờ, nhưng anh lập tức lại nghĩ tới điều gì nên hỏi.
Thiếu niên áo trắng mà buổi sáng ông nói, sau này thì thế nào?
Đại Lạt Ma giải thích.
Nghe người đời trước kể thì thiếu niên áo trắng đó không ở lại, sau này anh ta lại đi tìm kiếm những kệ tranh ngọc khác, hy vọng tới một ngày có thể tìm thấy mật thành trong sa mạc, có thể hoàn thành việc phục quốc đại sự, gây dựng lại hùng phong của Hạo Vương năm nào. Nó trở đi không còn tin tức gì của anh ta nữa. Có thể anh ta đã chết trên đường đi tìm báu vật đã lâu, mà cũng có thể cuối cùng anh ta đã từ bỏ con đường gian nan đó, ẩn cư tại Sơn Lâm. Tóm lại, thiếu niên áo trắng đó đã biến mất, bật vô âm tín. Đại Lạt Ma nói xong những điều này, hình như còn cảm thấy nặng nề hơn. Ông quay lại nói với Hắc Vân bên cạnh. Hắc Vân, ta đã nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy thật có lỗi với con. Ta không có gì để bù đắp cho con, nên sẽ chỉ ra cho con một con đường tươi sáng vậy. Nếu như con muốn ra đi, lần này sau khi ra ngoài rồi, cũng không cần quay lại nữa. Mấy người họ đều là người tốt, hãy tin ta, ta nhất định không nhìn nhầm đâu. Nếu như sau khi con ra đi có gì khó khăn, họ sẽ giúp đỡ con. Hắc Vân mắt ngấn lệ, nghẹn ngào. Không, sư phụ, con không rời xa thầy đâu. Ngốc ạ, con cũng nên đi xem thế giới bên ngoài. Đại Lạt Ma hiền từ nói. Nhưng con đi rồi, ai sẽ chăm sóc thầy? Hai hàng nước mắt long lanh chảy dài trên má Hắc Vân. Đại Lạt Ma phẩy phẩy tay. Con không cần phải chăm sóc ta nữa. Ta cảm thấy mình đã đến giới hạn rồi. Người đẳng hạng cuối cùng. Từ nay trở đi, trên thế gian này sẽ không còn người đẳng hạng nữa. Khi Đại Lạt Ma nói ra hai câu cuối cùng, giọng nói đột nhiên cao vút lên, trở nên run rẩy, làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong chính giây phút mọi người đang kinh ngạc đó, thì một loạt tiếng súng nặng nề vang lên, đập vào mạc nhĩ họ. Tiếng súng là tiếng súng chọc thùng mạc nhĩ, khiến người ta sợ hãi. Đường Phong, Hàn Sang và Makarov đều không nghe lầm. Họ lập tức nhận ra nguy hiểm thực sự đến rồi. Bằng, bằng, bằng. Một viên đạn xuyên thủng bức tường của ngôi nhà gỗ, bắn vào Phật đường. Nội thất cũ kỹ trong Phật đường, đĩa trên bàn, thức ăn vẫn chưa hết, đều bị làn đạn dày đặc bắn cho tung tóe. Hàn Sang và Makarov theo phản xạ nằm bò ra sàn nhà. Đường Phong cũng phản xạ rất nhanh. Anh thấy Hắc Vân đang đứng ngay ra bên cạnh, liền kéo cô xuống, đè lên bên cạnh người mình. Phía đầu kia, tiếng thét hoảng hốt của Lương Viện, tiếng tụng kinh của Đại Lạt Ma vẫn vang vọng khắp Phật đường. Đường Phong nghe ra kinh văn mà Đại Lạt Ma đang đọc chính là đoạn kinh văn mơ hồ khó hiểu mà ông tụng sáng hôm nay. Makarov đang nhòi người lên sàn, nhìn thấy Lương Viện bên cạnh đang hoảng hốt cuống quýt, liền nhảy lên ấn Lương Viện xuống sàn nhà. Tiếng súng mỗi lúc càng thêm dồn dập, không có dấu hiệu gì là dừng lại. Hàn Sang quay đầu lại nhìn Đại Lạt Ma ngồi ngay ngắn trên sập, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, không hề có ý né tránh. Hàn Sang quay người lại, nhòi tới gần trước mặt Đại Lạt Ma, hét lên với ông.
Ông muốn mất mạng sao? Bò xuống, bò xuống.
Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tụng kinh càng thêm thành kính của Đại Lạt Ma. Hàn Sang đang định với tay kéo Đại Lạt Ma thì bằng một viên đạn đã sượt qua lòng bàn tay Hàn Sang, cắm vào người Đại Lạt Ma. Ngay sau đó bằng bằng lại thêm hai viên đạn. Máu đã thấm ướt cả chiếc áo cà sa đỏ trên người Đại Lạt Ma. Hàn Sang đã không phân biệt được đâu là màu đỏ của áo cà sa, đâu là máu của Đại Lạt Ma. Người Đại Lạt Ma chúng đẩy đạn nhưng vẫn không ngừng tụng kinh. Hàn Sang bó tay, anh liếc ngay thấy súng ngắn trên bàn, rồi thuận tay nhặt ba khẩu súng lên, ném hai khẩu cho Đường Phong và Makarov. Anh nắm chặt khẩu súng của mình, nhòi tới trước cửa sổ gỗ của Phật đường. Lúc này Lương Viện đã ngừng la hét, tiếng tụng kinh của Đại Lạt Ma cũng không còn vang vọng nữa. Tiếng súng bên ngoài hình như cũng dần dần dừng lại. Hàn Sang liếc mắt ra ngoài cửa sổ, 5-6 tên áo đen đội mũ chụp mặt, tay cầm súng, từng bước áp sát ngôi nhà gỗ. Anh lấy tay ra hiệu cho Đường Phong và Makarov. Đường Phong và Makarov lập tức hiểu ý. Hàn Sang yêu cầu họ phải chuẩn bị xong xuôi, từ từ tản ra khỏi Phật đường. Đường Phong và Makarov gật gật đầu với Hàn Sang. Makarov kéo Lương Viện Đường Phong kéo Hắc Vân bỏ ra khỏi Phật đường. Hắc Vân vẫn muốn kéo theo cả Đại Lạt Ma đang thở thoi thóp, nhưng đã bị Đường Phong ép ấn xuống. Đường Phong bịt miệng Hắc Vân, Hắc Vân ra sức dãy giụa khóc lóc. Đường Phong cứ thế lôi Hắc Vân ra khỏi Phật đường. Hạng Giang, Makarov và Lương Viện cũng tạt ra ngoài. Hành lang bên ngoài Phật đường là một góc chết khai hỏa. Mấy người đều đứng thẳng dậy. Hạng Giang khẽ nói: "Xem ra chúng ta bị bao vây rồi." Sau đó, Hạng Giang quay lại hỏi Hắc Vân: "Ở đây còn đường nào thoát không?" Hắc Vân khóc thút thít đáp: "Sân, phía dưới sân, cạnh núi có một đường cầu trên vách núi. Người bình thường không biết được." Hắc Vân vẫn chưa nói hết câu, Đường Phong đã vội vàng kéo tay Hắc Vân, sợ rằng cô ấy trong lúc kích động lại chạy ngay trở lại Phật đường. Lương Viện thấy vậy tóm ngay tay Đường Phong, tiểu bộ tức khí phụng phịu. Đường Phong biết đại tiểu thư Lương Viện này lại ghen rồi. Lúc này Hàn Giang khẽ mệnh lệnh: "Xem ra chúng ta chỉ còn con đường này thôi. Mọi người cứ đợi ở đây để tôi đi xem thử trên sân còn có kẻ thù nào không." Nói xong, Hàn Giang khom lưng bước nhanh tới trước cửa ngôi nhà gỗ, nhìn về phía sân ngoài cửa. Trên khoảng không cạnh vách núi không có người. Xem ra bọn áo đen này không hề biết sự tồn tại của đường cầu trên vách núi, không tấn công từ phía sau hoặc bắn tỉa hai bên cánh. Hàn Giang vẫy tay về phía mọi người đứng sau lưng. Mọi người dồn lại phía sau cánh cửa. Hàn Giang khẽ ra lệnh: "Đường Phong, cậu đưa Lương Viện và Hắc Vân tới đường cầu trên vách núi trước đi. Tôi và Lão Mã sẽ yểm trợ." Đường Phong vẫn muốn nói gì đó, nhưng thấy Hàn Giang đã chuẩn bị xuất kích xong xuôi, nên Đường Phong lại thôi. Anh một tay kéo Lương Viện, một tay dắt Hắc Vân, chỉ đợi Hàn Giang phá cửa xông ra. Sầm, Hàn Giang đập tung cửa, lao ra như bay, rơi xuống khoảng sân trước cửa. Anh vừa mới rơi xuống đất, tiếng súng ầm ầm đã lại lập tức vang lên. Hàn Giang theo đà lăn một vòng, tựa vào phía sau một tảng đá bắn trả. Cùng lúc này, Makarov lợi dụng có cánh cửa yểm hộ liền bắn về phía bọn áo đen. Còn Đường Phong thì kéo Lương Viện và Hắc Vân, ba người khom lưng lao nhanh ra khỏi cửa căn nhà gỗ. Lại là một loạt tiếng súng dồn dập khiến Lương Viện và Hắc Vân sợ hãi đến nỗi hét toáng lên. May mà có Hàn Giang và Lão Mã yểm hộ, Đường Phong kéo Lương Viện và Hắc Vân chạy tới vách núi, nhảy xuống một tảng đá to. Đạn không thể bắn tới đây. Đường Phong đứng thẳng lưng, lớn tiếng hỏi Hắc Vân: "Đường cầu trên vách núi mà cô nói ở đâu?" Hắc Vân rẽ một bụi rậm bên vách núi xa, một đường cầu nhỏ hẹp xuất hiện trên vách núi. Quả nhiên là có đường cầu trên vách núi. Trong lòng Đường Phong rất ngạc nhiên. Anh nhìn đường cầu nhỏ hẹp uốn lượn quen co giữa vách núi, dẫn thẳng tới phía dưới khe núi. "Đường cầu trên vách núi này dẫn tới đâu vậy?" Đường Phong lại lớn tiếng hỏi. "Dẫn xuống dưới vách núi, cạnh bờ biển. Ở đó có con thuyền nhỏ, mọi người đi theo tôi." Hắc Vân nói xong, dẫn đầu đi tới đường cầu trên vách núi đó. Nhưng lời của Hắc Vân đã khiến Đường Phong sáng mắt lên. Anh quay đầu lại, nhìn khoảnh sân phía trên vách núi. Tiếng súng dần dần im ắng. Anh biết đàn của Hàn Giang và Lão Mã đều không còn nhiều nữa. Anh định xông lên trên, nắm chặt khẩu súng trong tay. Bên trong khẩu súng chỉ còn 4 viên đạn mà thôi. Rốt cuộc, anh vẫn kìm nén được sự manh động trong lòng, theo Hắc Vân và Lương Viện nhảy lên đường cầu trên vách núi, chỉ đủ cho một người đi. Đến cuối đường cầu trên vách núi, ở đây quả nhiên có một chiếc thuyền gỗ. Hắc Vân và Lương Viện nhảy lên thuyền, còn Đường Phong đứng lại trên bờ đá, khổ sở chờ đợi Hàn Giang và Makarov xuất hiện. Đột nhiên, anh nghe thấy một loạt tiếng súng dồn dập. Đường Phong bất giác giật thót tim. Lẽ nào Hàn Giang... Tiếng súng càng lúc càng to, càng lúc càng gần. Đường Phong bỗng nhìn thấy một người từ đường cầu trên vách núi chạy xuống, là Hàn Giang, nhưng không thấy Makarov. Hàn Giang chạy tới phía trước, Đường Phong vội vàng hỏi: "Lão Ma đâu?" Hàn Giang quay lại nhìn, thở hổn hển nói: Lão Ma, bắn ấy còn đằng sau, bây giờ tôi cũng không biết." Đường Phong để Hàn Giang lên thuyền trước, còn mình thì ở lại trên bờ tiếp ứng. chẳng bao lâu sau, Makarov cũng xuất hiện trên đường cầu vách núi. Makarov đã không chạy nổi nữa rồi, dù sao ông cũng đã cao tuổi. Đường Phong bước nhanh từng bước dài, chạy lên phía trước đỡ Makarov, gần như vừa kéo vừa lôi. Rốt cục cũng đưa được Makarov lên thuyền. Năm người trên thuyền, tám người áo đen chụp mũ kín đầu màu đen cũng đã đuổi đến bờ. Năm sáu nòng súng cùng lúc nhắm bắn vào chiếc thuyền nhỏ. Đây là một chiếc thuyền nhỏ, không có động cơ, tất cả đều phải dựa vào sức người để đẩy đi. Bốn người Được Phong, Hàn Giang, Lương Viện và Hắc Vân đều dồn hết sức lực, cuối cùng cũng dần dần treo được thuyền ra khỏi bờ. Păng, 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 đạn bắn liên hồi lên mặt nước, sát mạn thuyền, làm cho nước không ngừng bắn lên tung tóe. Lão Ma mệt đến nỗi ngồi bệt ra, cũng giúp một tay chèo thuyền. Mọi người bất chấp dừng súng mưa đạn, cuối cùng cũng chèo được thuyền ra giữa hồ. Tiếng súng dần dần im ắng, cả năm người đều mệt đến nỗi bò ra thuyền, mặc cho con thuyền chậm chậm trôi theo dòng nước chảy xuống hạ nguồn. Không biết có bao lâu sau, Đường Phong đang nằm bò ra thuyền, bỗng nhiên lại lẩm bẩm: giờ thì rốt cuộc tôi cũng đã hiểu tại sao Hắc Vân hôm đó lại mất tích trên vách núi. Hóa ra là chiếc... Đường Phong đang nói nửa chừng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh ngồi phát dậy, hốt hoảng kêu lên: chết rồi! Bỗng dưng Đường Phong kêu toáng lên như vậy, nên ai cũng giật bắn mình. Tất cả đều nhìn Đường Phong. Đường Phong vội hỏi Hắc Vân: những người trong thôn thì sao? Thế này chẳng phải họ đã gặp họa rồi sao? Hắc Vân vừa nghe thấy Đường Phong hỏi việc này thì đã bình tĩnh hơn một chút, đáp lại: việc này anh không phải lo lắng, hôm qua sư phụ đã bảo mọi người trong tộc di tản hết rồi. Câu trả lời của Hắc Vân càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Đường Phong hỏi: hôm qua Đại Lạt Ma đã tiên đoán trước được tai họa hôm nay rồi sao? Lẽ nào ông thật sự có thể đoán trước được tương lai? Nhắc đến sư phụ, mắt Hắc Vân lại ướt ướt, thu thít nói: hôm qua sư phụ đã biết trong ba lô của các anh có kệ tranh ngọc. Ông nói với tôi và mọi người trong tộc rằng các anh đã vì kệ tranh ngọc nên đến đây. Vậy thì sự yên bình ở đây đã bị phá vỡ. Huyết chú ắt sẽ linh nghiệm, vận đen sẽ lại lần nữa giáng xuống đầu chúng tôi. Vậy là sư phụ bảo mọi người trong tộc hãy nhanh chóng di tản khỏi đây. Đường Phong gật gù lại hỏi tiếp: đúng rồi, tôi muốn hỏi cô, đường ra khỏi núi chỗ các cô ở đây tổng cộng có mấy đường? Những người trong tộc các cô di tản chắc không phải qua cái hang động mà chúng tôi tới đây đấy chứ? Dĩ nhiên không phải. Đường vào núi nơi chúng tôi ở có hai con đường, một đường là hang động mà các anh đến, một đường khác phải vượt qua rất nhiều núi lớn mới đi xa được. Hai con đường này đều không dễ đi. Người trong tộc di tản là đi bằng đường núi, mà bất luận là đi bằng đường nào thì cũng đều bắt buộc phải do người biết đường dẫn đi mới có thể ra ngoài được. Nếu không thì chỉ sai một chút cũng sẽ bị lạc đường, cuối cùng không bị bầy sói tha thì cũng kiệt sức mà chết. Các anh có thể từ trong động đi ra đã là vô cùng may mắn rồi. Nghe đã thấy sợ rồi, vậy thì chúng ta bây giờ nên đi đường nào? Đường Phong hỏi. Bây giờ thì chúng ta không thể đi đường núi đó nữa, chỉ còn mỗi đường hang động, Hắc Vân đáp. Cái gì? Vẫn phải chui vào cái hang động đó? Lương Viện hốt hoảng. Đường Phong, Hàn Giang và Makarov tuy không hét lên kinh ngạc, nhưng vừa nghe thấy đi vào trong động thì đầu cũng căng như dây đàn. Cái hang động đáng sợ đó đã khiến họ khổ sở gần chết, nhưng giờ thì cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải vào trong đó lần nữa. May ra còn có một con đường sống. Trong lúc nói chuyện, con thuyền nhỏ đã trôi đến trước hang động phía hạ nguồn. Nhìn cửa động tối thui, trong lòng mọi người bất giác thắt lại.